Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của Công an thành phố Quy Nhơn trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng cướp giật chuyên nghiệp. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố Trần Hiệp Sĩ, 21 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn về tội trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng này là theo dõi khách đi tắm biển, bỏ chìa khóa xe dưới bãi cát thì lén lấy chìa khóa để trộm xe máy. Sĩ đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy đoạn công viên thiếu nhi. Trong tuần, công an các địa phương phát hiện 3 vụ ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện 3 đối tượng đi xe ô tô trên địa bàn huyện Tây Sơn có chở theo 99,5 gram ma túy. Ngoài ra, tổ công tác thu giữ trên xe một vật dụng có hình giống khẩu súng, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với mục tiêu thành lập một lực lượng mới trên cơ sở tổ chức lại lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó dân phòng để cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Cùng với cả nước, ngày 1 tháng 7, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Việc thành lập lực lượng này sẽ có tác động tích cực và hiệu quả trong việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở cơ sở, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 1 tháng 7 vừa qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên cả nước đã đồng loạt ra mắt, đánh dấu sự ra đời của một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại Bình Định, trong không khí phấn khởi ngày ra quân, các thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã bày tỏ quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ mới. Anh Nguyễn Tấn Hoàng, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Bản thân đã hơn 20 năm tham gia bảo vệ dân phố ở địa phương. Trong thời gian vừa qua, chính quyền địa phương cùng với công an phường đã gặp gỡ động viên tôi tiếp tục tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua tìm hiểu về lực lượng về an ninh trật tự ở cơ sở, bản thân tôi nhận thấy luật quy định rất cụ thể, chặt chẽ, có nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng này. Bản thân tôi cũng giống như các anh em khác đều vui mừng vì được tham gia vào lực lượng này. Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống trong cộng đồng.
Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ tuyệt đối hiến pháp và quy định của pháp luật, chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường và sự hướng dẫn phân công kiểm tra của lực lượng công an. Các đồng chí được tuyển chọn mới phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong công việc, phối hợp lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, khu dân cư mà mình sinh sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Văn Lụa, thành viên tổ an ninh trật tự ở khu vực An Lộc, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn cho biết.
Bản thân tôi là trước đây là bảo vệ dân phố, chúng tôi là rất phấn khởi. Bởi lẽ là trong những trước đây như vậy cái chế độ chính sách là không được ổn định, bên đây là rất đầy đủ trong cái chỗ là để anh em an tâm trong công tác là giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Chúng tôi xác định là mình là cánh tay nối dài của công an phường, do đó cũng địa phương chúng tôi cũng nắm bắt tình hình ở địa phương, vấn đề an ninh trật tự này, vấn đề theo dõi tình hình an ninh trật tự cũng như là hòa giải những mâu thuẫn nhỏ ở địa phương. Điều qua đó thì mình cũng ổn định được cái tình hình địa phương.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập sẽ có tác động tích cực và hiệu quả trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các lực lượng này sẽ hỗ trợ quan trọng cho công an cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giúp nắm bắt tình hình địa phương và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Họ thực sự là những cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự trong điều tra khám phá nhanh thủ phạm các vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Chiều ngày 1 tháng 7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quy Nhơn và 5 triệu đồng cho Công an huyện Phù Cát vì đã có thành tích đột xuất xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng cướp giật chuyên nghiệp do đối tượng Nguyễn Phi Hùng, biệt danh Hùng Nám 46 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long cầm đầu. Chỉ trong vòng hơn một tuần kể từ khi xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã làm rõ thủ phạm gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh, bắt giữ đối tượng cầm đầu. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 vừa qua, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã Nhơn và hai huyện Tây Sơn, Phù Cát liên tiếp xảy ra 6 vụ cướp giật tài sản, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Một trong 6 người bị hại là chị Đỗ Thị Loan, 32 tuổi, trú ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Đã hơn nửa tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, song chị Loan vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại. Sau khi chị bị té ngã, các đối tượng còn quay lại hăm dọa. Các đối tượng này sử dụng xe mô tô phân khối lớn, mặc áo khoác đồng phục của một hãng xe công nghệ rồi lưu thông trên nhiều tuyến đường nhằm tìm kiếm con mồi và cướp giật tài sản là dây chuyền khi có thời cơ thuận lợi. Trước sự manh động liều lĩnh của các đối tượng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0624C đấu tranh làm rõ hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh. Bằng bản lĩnh và ý chí quyết tâm điều tra phá án bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, chỉ vài ngày sau đó, ban chuyên án đã xác minh, lần ra manh mối các đối tượng. Thượng tá Hồ Văn Phước, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết.
Thì trên các cái nền tảng chúng tôi thu thập được thì bước đầu xác định được nhóm đối tượng, trong đó đối tượng Hùng Nám là đối tượng có 5 tiền án, 1 tiền sự và đối tượng rất là ngoan cố cứng đầu. Công an Vĩnh Long, phòng sự Vĩnh Long cũng đã đưa đối tượng này để đấu tranh trong chuyên án cướp giật tại Vĩnh Long, nhưng mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Thì chúng tôi đã triển khai ngay các cái biện pháp truy tìm tài liệu chứng cứ, đặc biệt là hình ảnh các đối tượng Hùng bán vàng tại Phù Cát. Chúng tôi phối hợp với hình sự Phù Cát, sự An Nhơn, Quy Nhơn tiến hành truy tìm dấu vết và xác định được cái tiệm vàng mà đối tượng Hùng đã bán vàng tại Phù Cát. Chúng tôi đã phối hợp với công an Vĩnh Long, phòng sự Vĩnh Long xác minh và đã triệu tập đối tượng Hùng về phòng cảnh sát hình sự để đấu tranh làm rõ các vụ việc tại Bình Định.
Thủ phạm gây ra các vụ cướp này là Nguyễn Phi Hùng, kẻ cầm đầu băng nhóm gồm 3 đối tượng đã gây ra 6 vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hùng là đối tượng đã từng 6 lần phạm tội phải ngồi tù. Trong lần chấp hành án gần đây nhất, Hùng đã quen với 2 đối tượng cùng 32 tuổi là Nguyễn Văn Lợi ở huyện Phù Cát và Nguyễn Văn Hiệp ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi mãn hạn tù về địa phương, 3 đối tượng này không chí thú làm ăn mà móc nối với nhau cùng đi cướp giật để kiếm tiền tiêu xài. Sau khi gây án tại Bình Định, các đối tượng này quay lại tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục gây án. Cụ thể, ngày 21 tháng 6, Hiệp cùng đồng bọn thực hiện một vụ cướp giật tài sản tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đến thời điểm hiện tại, đối tượng Hiệp đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ, còn đối tượng Lợi đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp tục truy tìm để xử lý theo pháp luật. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của các đơn vị, đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát Hình sự tiếp tục là lực lượng mũi nhọn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1, dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí khi giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.